tu và hành, vậy thì có quan trọng tu và hành, vậy thì tu quan trọng hơn hành hay là hành quan trọng hơn tu? Tu là gì? Tu có nghĩa là sửa. Hành có nghĩa là làm. Hành tức là hành động, là làm. Tu và hành luôn luôn phải song hành, đi đôi với nhau. Giống như các cụ ngày xưa có câu nói gì? Ăn cơm có canh, tu hành có bạn hay tu hành có chúng. Đấy. Ăn cơm không có dễ nuốt không? Không. Cơm thì phải có canh mới dễ gì, dễ nuốt. Tu mà một mình thì người mà vững vàng về đạo tâm, về giáo lý rồi có thể tu một mình ẩn cư được. Nhưng còn mới xuất ra mà đã đòi ẩn cư rồi thì 10 người thì lạc cả 9, thậm chí lạc cả 10 luôn. Tức là không có thầy đố mày làm nên đi vào đường tà. Chúng ta thấy Việt Nam chúng ta bây giờ đang có cái hiện tượng đấy. Không thầy, các cụ ngày xưa nói không thầy đố mày làm nên. Mình cứ tưởng là mình đúng, nhưng thực sự không đúng đâu. Không đúng một tí nào cả. Rồi một thời gian nữa chúng ta sẽ thấy cái đúng cái sai, cái chân cái giả, cái tà cái ngụy, cái ma cái Phật, nó sẽ hiện rõ nguyên hình trong một thời gian nữa thôi. Cho nên xin thưa các quý vị, tu mà không học, người ta gọi là tu mù. Mà tu mù thì lầm đường lạc lối, mà mình không biết mình lầm đường lạc lối, đó mới là gì? Là đau. Tu mà còn có gì? Có thầy tổ dạy cho, bảo cho là mình sai, để mình sửa, thì đó còn là diễm phúc, còn hạnh phúc biết bao. Sai mà không ai bảo cho, mà bảo thậm chí chúng ta cũng không nghe, không nhận ra đó là sai, mà cứ cho, chấp khư khư cho mình là đúng á. Đấy mới là khủng khiếp. Nhận thêm gì? Thế gian họ xưng tán, họ hô hào, họ suy tôn lên là Phật, là Bồ Tát, là ngang hàng với Phật Bồ Tát nữa, thì là từng từng dưng lên thì càng chết nữa. Sai cái đó không ai cứu được. Còn sai mà còn biết sửa, biết lắng nghe, thì cái sai đó còn có cơ hội để sửa sai. Còn sai mà không ai nói được, không chấp nhận nghe ai góp ý cho, thì cái sai đó dễ đi vào con đường tà lắm. Mà đi vào con đường tà rồi thì nó khủng khiếp lắm các quý vị. Nhìn bên ngoài tưởng như là thật, nhưng bên trong nó đáng sợ lắm. Cho nên tu hành đâu có phải dễ dàng một vài năm mà thành tựu được đâu. Các tổ ngày xưa có cụ tổ, thầy nói là ngồi rách cho 7 cái bồ đoàn, chưa ăn thua gì. Các ngài vẫn giữ hành khiêm cung cầu học. Ngài ở Triệu Châu Tùng Thẩm 80 tuổi vẫn đi hành khước. Mà trong khi đó được thầy của mình ấn chứng cho là gì? Đã hoàn toàn liễu thoát sinh tử, gọi là đại triệt đại ngộ rồi. Đó. Sư phụ ấn chứng cho trò, nhưng mà trò gì? Vẫn cho mình chưa được. Cho mình vẫn còn phải học. Cho nên 80 tuổi vẫn gì? Vẫn là hành khước. Nghe ở đâu có gì? Có nơi truyền kinh giảng đạo, có các thầy khai truyền vô thượng pháp bảo, liền đến đó xin nhập chúng theo học. Chúng ta thấy người học Phật chúng ta phải học theo những tấm gương như thế. Chúng tôi may mắn do ngày xưa đi học á, đi tu á là gì? Thường học, thường đọc những cái câu chuyện của các bậc tổ sư như thế rất là nhiều. Cho nên bây giờ mình may mắn là cũng phải nói là may mắn có học được một chút ở nơi các ngài. Các vị thấy đến chùa thầy thấy hoành tráng thế này thôi, nhưng đi ra làm việc chúng ở ngoài ở xã hội, ngoài giáo hội á, thầy giống như thì cưa sừng làm nghé, cứ như là mình là một đứa, một chú tiểu mới xuất gia, bảo gì cũng dạ, nói gì cũng vâng, nói gì cũng a di đà phật, bảo gì cũng dạ con vâng ạ, ngoan như con cún đấy mà còn chưa ăn ai đấy. Nói thật đấy, ngoan như con cún mà vẫn chưa ăn ai, vẫn thấy mình còn thiếu sót nhiều lắm, còn phải học, còn phải tu, còn phải hành nhiều lắm các quý vị. Cho nên là nói về tu và hành cái nào hơn, xin thưa các vị, nếu bảo tu là hơn á, hơn hành á thì sai, bảo hành hơn tu á cũng chật luôn. Cho nên tu và hành á phải luôn luôn á đi đôi với nhau, giống như người có mắt mà không có tai. Có mắt chỉ nhìn thấy ánh sáng mà không nghe thấy âm thanh, có viên mãn hay không các quý vị? Người có tai thính mà bị mù mắt, có tai thính nhưng không nhìn thấy màu sắc, không nhìn thấy đường để đi, có viên mãn không? Không. Cho nên thầy tạm thời lấy ví dụ gì, nếu nói tu như gì, như con mắt sáng, thì hành giống như đôi tai thính vậy. Đó. Nếu mà nói là tu giống như đôi tay để làm các công việc, thì hành giống như đôi chân để bước đi, để phục vụ cho đôi tay làm các công việc vậy. Cho nên tu và hành giống như chân và tay, giống như tai và mắt, giống như tất cả các bộ phận trên cơ thể của chúng ta. Nếu tách rời một cái thì nó chẳng làm được gì cả, mà nó phải gì? Luôn luôn có sự hỗ tương với nhau. Xin trả lời 4 câu hỏi một Phật tử đầu tiên như thế. Phật tử này về chắc phải ăn khao ăn mừng mới được. Thì bao nhiêu câu hỏi chờ mà thầy làm tất cho 4 câu hỏi. Lần sau các vị lược câu hỏi, các vị nào hỏi 3-4 câu như này thì gạch bớt đi, cho một câu hoặc tối đa là 2 câu thôi, còn để dành cho người khác. Không, người khác họ ngồi họ nóng hết cả ruột đấy rồi. Đấy, có khi là chửi thầm thầy ở dưới kia cũng không biết được. Có không? Có không? Dạ có không à? Có hả? À không à? À thì đã Phật thế thì được. Thôi, nói với các Phật tử chứ, người ta hỏi nhưng thực tế là trả lời cho tất cả chúng ta cùng cùng nghe và cùng thực hành theo. Nhưng mà thôi, thì để cho chia sẻ, lần sau các vị đọc câu hỏi trước, lọc câu hỏi trước, thầy thì không bao giờ xem câu hỏi trước đâu. Gửi lên đây như thế nào thì thầy biết thế nào thì trả lời thế đó thôi. Nghĩ thế nào thì trả lời thế đó thôi. Biết đến đâu thì tâu đến đấy thôi, chứ không có sự chuẩn bị trước, cũng không phải xem trước gì cả. Cho nên các vị đọc mà thấy thì ai mà hỏi đến 3 câu thì lọc lấy 1 câu hoặc 2 câu, còn những câu khác gạch đi để còn dành cho người khác. Đôi khi vẫn câu hỏi vẫn như nhau, nhưng mà vào câu hỏi mình tự hỏi thì nó vẫn gì? Vẫn hoan hỉ hơn, vẫn yên tâm hơn. Khổ tâm lý con người nó là thế đấy.